thánh cớ phục lòng Almighty xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 15 tháng 10 năm 2011, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh qua tựa đề Điều răn thứ nhất. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Kính chào thánh. Quý vị có biết bữa nay tôi sẽ giảng đề tài gì không? Đây đâu có tờ chương trình đâu, quý vị xem cũng không có. Chắc nếu quý vị có mặt ở đây tuần vừa rồi, chắc là quý vị có thể đoán tôi muốn chia sẻ đề tài gì. Có ai đoán được không? Yeah, chắc hay là tuần vừa rồi chắc tôi chia sẻ, chắc quý vị cũng quên hết rồi. Cả 16 năm hầu việc Chúa chưa bao giờ mà giảng đề tài này. Hay là những loạt đề tài này. Tôi cứ nghĩ rằng chắc con cái của Chúa đã biết hết rồi. Tôi rời trong túi của tôi thấy cell phone, có nghĩa là tôi quên tắt. Quý vị có tắt không? Quý vị bây giờ đưa lên cho tôi thấy, rồi quý vị cứ tắt luôn giùm thôi. Đừng đẩy qua bên vibrate giùm. Đẩy qua vibrate thì cũng nó cũng không có lợi. Dập hết những đồ trong túi để mình lo công việc Chúa sáng hôm nay. Đề tài một chia sẻ sáng hôm nay tôi thấy nó rất khó vô cùng. Nghiên cứu nhiều mà không biết những câu kinh thánh nào mà thì giúp ích. Và tìm rất nhiều trên mạng không thấy ai chia sẻ đề tài mà tôi cảm giác là động lòng bởi Đức Chúa Trời. Cho nên vì khó quá cho nên tôi xin quý vị cho tôi phép chúng ta cầu nguyện Chúa. Để Chúa tâm tình với chúng ta qua chương trình hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng. Sáng hôm nay chúng con trở lại nói về điều răn của Ngài. Và chúng con biết rằng chúng con cần phải biết rõ và thuộc lòng và giấu lời của Chúa trong lòng chúng con để chúng con khỏi phạm tội nghịch cùng Ngài. Và sáng hôm nay xin Ngài cũng dùng than lửa đỏ hồng giống như xưa kia Ngài đã dùng cho Esai, tiên tri Esai. Vì chính con là tội nhân sống giữa các tội nhân trong hội thánh của Ngài. Xin Ngài dùng than lửa đó xóa đi tội lỗi của con qua môi miệng của con. Đấy không phải lời của con chia sẻ sáng hôm nay mà chỉ lời Chúa mà thôi. Xin ngợi Ngài được tăng cao đúng mức độ mà Ngài đã muốn hội thánh chúng con hiểu. Và chính chúng con có thể làm theo những sự dạy dỗ của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời. Chúng con hiệp một nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Đã lâu chắc quý vị và tôi không có tập thuộc lòng Kinh Thánh. Và 10 điều răn tôi chia sẻ tuần vừa rồi, bây giờ tôi sẽ chia sẻ điều răn thứ nhất. Ai nhớ điều răn thứ nhất? Trước mặt ta, ngươi chớ có các thằng khác. Ai đã thuộc 10 điều răn rồi? Ok, amen. Ai chưa thuộc, trong vòng 3 tháng sắp đến, thuộc hết 10 điều răn. Và tôi là người nói rằng tôi cũng chưa thuộc, cho nên tôi phải thuộc hết. Từng chữ một, từng dấu một nét cũng phải nhớ cho nó đúng. Đúng không? Chúng ta giấu lời Chúa trong lòng chúng ta để chúng ta khỏi phạm tội nghịch cùng Chúa. Trước mặt ta ngươi chớ có các thằng khác. Có nghĩa rằng là trước mặt Đức Chúa Trời không có thằng nào khác. Như sau Đức Chúa Trời mình nên thờ thằng khác không? Không. Bất cứ nơi nào cũng là trước mặt Đức Chúa Trời. Dù chúng ta muốn giấu đi đâu nữa cũng là cũng có Đức Chúa Trời. Trước mặt ta ngươi chớ có các thằng khác. Và những bài giảng khác chúng ta đã được nghe các vị mục sư hay là những bài học chúng ta đề cập đến đây thằng khác là nào? Chúng ta đề cập ra vấn đề mà thằng nào mà dành hết thì giờ của mình cho đó, đó là thuộc về thằng. Chẳng hạn, chúng ta thì giờ chúng ta bỏ vào công việc làm, chúng ta say mê việc làm, chúng ta làm một ngày có thể 10 tiếng, chúng ta muốn khám phá một cái điều gì mà chính đáng, chúng ta muốn làm gì đó, rồi chúng ta cũng đó là chúng ta cho đó là thần mà chúng ta theo. Chúng ta thường nghe điều đó phải không? Hay là hưởng thụ một cái điều gì đó, chẳng hạn là chúng ta ưa thích một chiếc xe Mercedes, hay là BMW, hay là Lamborghini. Chúng ta khao khát được điều đó, chúng ta dành tiền làm điều đó, mua, và chúng ta thấy rằng đó là thần mà chúng ta thờ. Hay gia đình chúng ta cũng như thế, chúng ta dành trọn gia đình chúng ta, có nghĩa là trước khi chúng ta lập gia đình, chúng ta, Chúa ơi, ban phước cho con một người chồng hoặc người vợ. Sau đó Chúa ban phước rồi, hai người dẫn nhau đi honeymoon, không chỉ một tuần, trở thành một tháng, một năm, cả cuộc đời quên Chúa. Hay là Chúa ơi, hai vợ chồng không có con cái gì, xin Chúa ban phước cho con cái. Bây giờ có con cái rồi, chúng ta dành thời giờ cho con cái, cho đi học, cho đi chơi, rồi từ từ mình quên Chúa. Và chúng ta nói, Chúa ơi, ban phước cho con cái, bây giờ Chúa ban phước cho con có cháu, chúng ta cũng dành thời giờ cho cháu luôn. Ô thưa mục sư ơi, không đi nhà thờ được, tại vì cháu bữa nay không được khỏe, hay nó còn nhỏ quá, nó lên lớn rồi, nó tại sao không đi nhà thờ. Cháu nó bây giờ nó đòi đi chỗ này chỗ kia, phải chở đi đánh banh, chở nó đi cine, chở đi chung với bạn. Tất cả cuộc đời chúng ta dành hết tất cả những địa điểm đó, rồi chúng ta cho đó là chúng ta theo Chúa, nhưng mà chúng ta thờ các thần khác. Nếu sáng hôm nay tôi chia sẻ với những mà thôi, nếu sáng hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị có tư tưởng đó mà thôi á, thì không còn điều gì để chia sẻ nữa. Tôi có thể lặp đi lặp lại những cái tư tưởng đó, hay là kết thúc một câu kinh thánh nữa, là có thể một câu kinh thánh mà quý vị thường nghe quen. Quý vị cùng với tôi dở trong sách Matthew. Matthew đoạn 6 câu số 24. Matthew đoạn 6 câu số 24. Chúa nói như thế nào? Là chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trong người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa. Câu đó quá hay, câu đó đúng áp dụng vào ở trong sách Xuất Ê-díp-tô tu ký đoạn 20 câu số 3 nói rằng, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Đúng không? Đừng thờ ma môn, từ đồng tiền hay là bất cứ điều gì mà chúng ta chú trọng. Thưa bà chị em, sáng hôm nay tôi xin chia sẻ, hình như có một điều gì thiếu ở trong điều răn đó. Mà nếu điều răn quan trọng thì Chúa sẽ đặt hàng đầu, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Nếu chúng ta làm đúng theo điều răn thứ nhất thì chính điều răn khác sẽ dễ dàng, không cần phải chúng ta phải lo và cố gắng sức để làm. Điều răn đó rất quan trọng, cho nên tôi xin trở lại nghiên cứu lại một lần nữa cùng với Hội Thánh, tìm hiểu tất cả chi tiết ở trong câu kinh thánh đó, trước mặt ta người chớ có các thần khác. Điều răn Đức Chúa Trời rất là quan trọng. Có thể là chúng ta cần phải suy gẫm nhiều hơn bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Điều răn Đức Chúa Trời nói lên phẩm chất của Đức Chúa Trời. Nếu không còn điều răn nữa thì chúng ta không sẽ biết Đức Chúa Trời là ai. Từ khi tạo thiên lập địa, Satan đã biết rằng là chỉ có Đức Chúa Trời thôi. Satan sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ cho con người thấy rằng ngoài Đức Chúa Trời còn một điều gì khác nữa. Quý vị trả lời tôi trong sách Sáng Thế Ký. Sáng Thế Ký đoạn 3 nói về sự cám dỗ bà Eva. Và Satan là con rắn. Câu số 4 nói rằng, Rắn bèn nói với người nữ rằng hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình sẽ mở ra sẽ như gì? Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng ngoài Đức Chúa Trời còn Đức Chúa Trời khác nữa. Và không chỉ vậy nữa, con người có thể trở thành Đức Chúa Trời. Các vị hiểu cái tư tưởng đó chưa? Cái tư tưởng thiện ác đấu tranh, nó đã bắt đầu khi xưa rồi, trước khi tạo thiên lập địa, khi mà Satan vẫn còn ở trên đàng, không chấp nhận sự quyền cai trị của Đức Chúa Trời, muốn cho mình chính là Đức Chúa Trời. Mình còn cao hơn tất cả nữa. Thương bà chị em, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, không còn ai cao hơn nữa. Mà chính Satan nói rằng mình có thể làm cao hơn. Tư tưởng của Satan đưa vào trong địa cầu này. Và đến cùng với quý vị và tôi, giống như là tổ phụ của chúng ta trong những năm xưa. Và quý vị sẽ thấy rằng là điều răn đó rất quan trọng. Có thể nói là một điều răn mà có thể mà lớn hơn hết, rất mạnh, là trước mặt ta ngươi chớ có các thằng khác. Vì chúng ta theo một cái thằng giả, thằng không đúng, thì tất cả những gì trên thế gian này, tất cả cuộc đời mình là bị hỏng hết. Mình sẽ không còn niềm hy vọng. Tôi nghĩ không lúc nào giống như lúc này là Satan nó tấn công 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Và xưa nay đã tấn công điều răn thứ nhất. Trước mặt ta ngươi chớ có các thằng khác. Tại sao bắt đầu 10 điều răn này, quý vị trở lại trong suốt giới tiết kiệm đoạn 20, tại sao bắt đầu với điều răn này mà câu số 2 đó nói rằng Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Mở đầu 10 điều răn này, một cái câu đầu tiên rất quan trọng, Chúa đã rút ngươi ra khỏi. Không ai rút ngươi ra khỏi hết, chỉ có Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va, Elohim, Adonai, chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi có thể mà đưa dân sự của Chúa ra khỏi. Cả 400 năm cầu xin Đức Chúa Trời, vạn quân đưa dân sự ra. Mà tại sao Đức Chúa Trời không làm điều đó sớm hơn? Quý vị biết tại sao mà dân Do Thái ở xứ Ai Cập không? Có biết lịch sử không? Khi mà dân sự của Chúa là dưới thời ông Môsê, ông Abraham, khi mà Gia-cốp gia đình đã đối khác rồi, nói hãy đến Ai Cập để mua thức ăn đem trở về. Nhưng mà Chúa sai Joseph để đi trước để giữ được dòng dõi dân Do Thái. Nếu không có Joseph là không dòng dõi được dân Do Thái. Nhưng mà đi đó rồi sẽ trở về. Nhưng mà khi mà đến dân Ai Cập rồi đó, không muốn trở về. Tới một nơi mà mình thích quá rồi, mình mê quá, ô lúc cái tượng hoa cao đẹp quá, vàng bạc, ô sướng quá, cây cỏ tốt tươi đẹp, rồi còn vườn hoa rồi nước đồng ruộng quá tốt, còn hơn là chỗ sa mạc mà Chúa đã sai dân sự của Chúa đến. Con người thấy con cặp mắt của những gì mà chúng ta thấy, chúng ta tha thiết, vì dân sự của Chúa cũng như thế, đã đến đó rồi bị ảnh hưởng cả 400 năm. 400 năm trời quên hết những gì về Đức Chúa Trời. Thờ tà thần, cưới gả bậy bạ, ăn uống say sưa. Tất cả 10 điều răn đã ghi vào lòng của con cái của Chúa hầu như mất hết rồi. Nhìn vào con cái của Chúa trong dân Do Thái không nhìn được hình bóng hay là phản ảnh của Đức Chúa Trời. Tôi không biết quý vị và tôi cũng như tình trạng đó hay không. Người ta nhìn vào chúng ta, họ có thấy cái sự phản ảnh của Đức Chúa Trời hay không? Họ có thấy Đức Giê-hô-va hay không? Họ có thấy Elohim, Adonai hay không? Hay là họ thấy một người tầm thường giống như những người khác? Dân sự của Chúa để mất đi tư tưởng của Đức Chúa Trời. Họ bắt đầu kêu cầu các thằng này thằng nọ. 400 năm không ai giải phóng được. Nhưng mà đến đúng lúc Chúa đã nói tiên tri, nếu mà con cái của Chúa học tiên tri, Chúa nói 400 năm, quý vị biết không? Tiên tri 400 năm đã ghi trước trong cái thời kỳ mà dân Do Thái bị làm nô lệ. Nếu con cái của Chúa học biết lời Chúa thì đúng 400 năm Chúa sẽ giải phóng. Nhưng mà hầu như con cái của Chúa không học lời Chúa, ngày xưa cũng giống như ngày hôm nay. Tới đúng thời kỳ, địa điểm, Chúa sẽ giải phóng. Tại sao? Chúa cho chúng ta, Chúa cho dân sự của Chúa thử hết tất cả những thần tượng nào đó. Cứ thờ lại đi, mua sắm bất cứ điều gì, coi thử các thần đó có thể cứu quý vị hay không. Rồi các ngươi mới hiểu được bàn tay của Đức Chúa Trời sẽ làm việc. Hết câu chuyện này, quý vị hiểu rằng thiện ác đấu tranh liên tục. Satan không muốn một người nào thờ phượng Đức Chúa Trời. Không muốn một người, dẫu một người cũng là không. Cho nên Chúa mới làm sao đưa dân sự của Chúa ra, viết vào hai bản đá điều răn của Chúa, và đầu tiên là trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt ta, trước mặt Đức Giê-hô-va, ngươi chớ có các thần khác. Hồi nãy bắt đầu một bài giảng tôi chia sẻ với quý vị, khi mà nói các thằng khác là mình nói là tiền của bạc hay là vàng hay là gia đình không. Chúa không đề cập với vấn đề đó. Chuyện đó rất nhỏ. Cái tư tưởng của Chúa còn cao siêu hơn những cái gì mà chúng ta đã nghe. Trước mặt Đức Chúa Trời, ngươi chớ có các thằng khác. Chỉ của Chúa là một thôi, không phải là hai. Không phải là đặt Chúa lên trên gia đình, không phải là đặt Chúa lên trên tiền bạc, không phải đặt Chúa lên trên của cải không. Chúa nói đặt Chúa lên trên tất cả, không còn địa vị nào thứ hai hết. Cả lòng mình là vì Chúa thôi. Mà nếu không có lòng mình vì Chúa đó, thì đừng nên thờ phượng Chúa. Chúa muốn nói như thế đó. Đôi khi chúng ta thấy rằng đặt Chúa lên cao không phải, Chúa nói đặt ta một mình thôi, vì ta không so sánh với vàng bạc nào khác hết. Nhưng mà chữ Đức Chúa Trời đối với dân ngoại nó hơi lạ. Và chúng ta nghe thường là chữ Thượng Đế. Tôi không dám nói cái chữ Thượng Đế là đúng. Nhưng mà nói về vấn đề mà ngôn ngữ rất khó, tiếng Anh nó dùng chữ God. Nhưng mà tạm dùng, chúng ta dùng chữ Thượng Đế. Một số người có thể chống đối điều đó. Ba điều chúng ta ghi nhận qua câu Kinh Thánh này. Trước mặt ta, người chớ có các thằng khác. Mỗi lần tôi nói câu đó, quý vị cứ lặp lại. Tại vì càng lặp lại nhiều chừng nào thì sao? Mình sẽ ghi dấu vào trong lòng ta. Dĩ nhiên câu gốc đầu tiên á, hay là điều răng đầu tiên nó rất ngắn. Nhưng mà quý vị biết càng ngày càng xa thì nhiều nhiều câu gốc nó sẽ dài hơn. Chúng ta cố gắng nhiều thuộc lòng. Ba điều. Thứ nhất, cho chúng ta biết rằng là có Thượng Đế. Câu Kinh Thánh nói rằng trước mặt ta, ngươi chỗ các thằng khác. Có nghĩa rằng sao? Là có Thượng Đế. Có một thằng nào đó, có Đức Giê-hô-va, có Đức Chúa Trời, phải có. Điều thứ hai, trước mặt ta, ngươi có chớ có các thằng khác. Có nghĩa là sao? Có một Đức Chúa Trời, có một Thượng Đế, không phải có hai. Không có thứ hai, không có ba, chỉ có một, duy nhất là một. Và điều thứ ba là Đức Chúa Trời đó, hay là Thượng Đế đó mà quý vị có thể gọi, hay là ông trời, đó là ai? Đó là phải là Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va từ trong Thánh Kinh. Thứ nhất là there is a God, có Thượng Đế. Nhớ nha, chúng ta lặp lại điều răn này là tại vì chúng ta quên đi, giống như dân sự của Chúa bỏ quên 400 năm. Rồi dân sự của Chúa ngày hôm nay cũng quên đi cả ngàn năm. Cho nên, khi chúng ta quên đi, chúng ta không đọc, chúng ta giấu trong lòng, không giấu trong lòng, từ từ Satan nó sẽ gieo hạt giống giả vào xã hội chúng ta. Đó là thuyết tuyển hóa. Hay là mình nói rằng là vô thần. Không có Thượng Đế. Không có Đức Chúa Trời. Không có Thượng Đế, Đức Chúa Trời, không có một thằng nào hết. Tất cả mọi điều loài vạn vật ở trên thế gian này đều tiến hóa từ một môi trường này qua môi trường nọ. Không có Đức Chúa Trời nào nữa. Cái tư tưởng này đã đưa vào ở trong xã hội chúng ta đã cả ngàn năm rồi, là tiếng Anh của bằng atheist, là không có đạo vô thần, không có một đấng nào. Đạo là gì? Là con người dựng nên để làm người ta sợ hãi, để bỏ con đường lối xấu. Người ta cho điều đó là một cái triết lý, rồi chúng ta sẽ qua đi. Ngày hôm nay biết bao nhiêu người có cái sáng kiến, cái học thức, nghĩa là không nghĩ là đạo quan trọng. Đạo đó là một chỉ cái triết lý mà thôi. Nhưng mà đối với Kinh Thánh là có đạo, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Có con đường, có đường đạo đàng hoàng. Vì con người đã quên rằng có Thượng Đế, có Đức Chúa Trời, cho nên mới gieo cái tư tưởng là thuyết tiến hóa, không có Đức Chúa Trời, đừng lo, đừng sợ. Không có chuyện gì xảy ra. Không có tặng thế. Đạo nào mà nó có tặng thế là đạo đó nó sai, nó láo. Tại vì tất cả mọi điều trên vạn vật đây là điều tiến hóa. Quý vị thấy không? Nếu mà chúng ta còn một tí tư tưởng nào trong tế óc chúng ta, một tế bào nào mà còn có tư tưởng là có lý tiến hóa, đó là chúng ta phản lời của Đức Chúa Trời trước mặt ta, người chớ có các thần khác. Cho nên tại sao xã hội chúng ta, quý vị và tôi và con em chúng ta đã bị ảnh hưởng với thuyết này? Chúa nói có. Nếu nói thứ thật á, là con người tìm một thằng nào để thờ. Chưa bao giờ tôi thấy một người mà tin vô thần mà đang gặp sự hoạn nạn mà không kêu cầu một đấng nào. Vì trong trái tim chúng ta đã muốn thờ một đấng nào đó rồi. Thưa bà chị em, Satan nó không phải gieo hạt giống là nói rằng không có Thượng Đế. Cái tư tưởng nó không phải của nó. Cái tư tưởng của nó là ta là Thượng Đế. Nhưng mà nó phải gieo cái tư tưởng đó để cho quý vị không còn thờ cái gì khác hết. Sau này quý vị sẽ trở lại thờ một đấng sai lầm. Cho nên nó ra một cái tư tưởng gọi bằng một cái giáo lý hay là một cái triết lý vô thần, là atheist. Nhưng mà sau một thời gian con người không chấp nhận được cái điều đó, vì ai cũng có khao khát một có một đấng nào đó, thì con người mới dựng nên những cái pho tượng khác nhau để thờ. Tới xứ Ê-díp-tô thì dân Do Thái thấy thờ nhiều hình tượng, mình rờ được, mình cúng được, rồi mình thấy được, mà không phải chỉ một đấng, mình thấy có nhiều đấng, hầu như nó cảm giác là mình được đầy sự sung sướng. Thần ơn phước, thần vàng, thần bạc, gió, thần mặt trời, mặt trăng, tất cả những thần nó thờ lại. Satan muốn gieo hạt giống đó là bất cứ thần nào mà quý vị thấy, cứ thờ đi. Thì dân Do Thái 400 năm đã làm điều đó. Đức Chúa Trời mới cảnh cáo lại rằng chỉ có một thằng thôi. Khi mà ông Chuck Colson để đi đến giảng đạo tại Ấn Độ, và cái những người đạo Ấn Độ đó là Hinduism, Ấn Độ giáo, khi ông giảng về Đức Chúa Giêsu, họ lắc đầu. Hay quá. Ông nói cho những người này hay quá, giảng dạy một cái người ta tin Chúa. Sau đó có người thông dịch nói rằng họ xem Đức Chúa Giêsu là chính một thằng đó thôi. Họ có nhiều thằng lắm mà họ thờ các thần khác nhau. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đi bất cứ nơi nào, chúng ta thấy người ta thờ các thần khác nhau. Tại sao mình thờ một thằng chưa chắc là đúng? Đôi khi mình thờ thêm nữa. dù sao có thêm nhiều chừng nào tốt chừng đó. Cho nên vô nhà những người tôi thấy có thần từ ông Địa, Khổng Giáo, Lão Giáo, Đức Chúa Giêsu, Đức Bà Quan Âm, Phật Thích Ca, Bà Mary, đầy đủ hết, không thiếu cái gì. Nếu quý vị mà muốn làm giàu á, tôi nói thiệt cái này là nói thiệt cái chứ mà nói láo. Quý vị muốn làm giàu á, quý vị dựng hết tất cả những thằng quý vị bán là chạy à. Nhưng mà Chúa chống cấm làm điều đó. Tại vì tới thời cuối cùng, người nghe tin đồn, ô thằng mặt trời, thằng mặt trăng, ô thằng này tin chứ, người bắt đầu người ta muốn mua. Không, tin đồn đi mau lắm thưa quý vị. Người ta không biết đúng hay sai, nhưng mà ta chạy theo. Cho nên Đức Chúa Trời mới cảnh cáo là chỉ có một Đức Chúa Trời, một Thượng Đế mà thôi, không có hai. Không thể là để Đức Chúa Trời ở trên cao rồi để ông Phật Thích Ca dưới không, không có. Chỉ một mà thôi. Cái tư tưởng mà một thằng học gia nó nêu ra đây là nói rằng không có Thượng Đế nào trước mặt ta. Không có nghĩa rằng là mình đẩy tất cả những gì mà mình yêu thích dưới Đức Chúa Trời. Cái câu đó hiểu sai. Hiểu đúng cái câu đó là như thế này: Đức Chúa Trời là trước hết, không có ai là thứ nhì hết á. Chỉ có một mình Ngài mà thôi. Chỉ có một mình. Thưa bà chị em, Satan nó có biết là chỉ có một mình Đức Chúa Trời không? Nó biết. Nó biết chỉ có một mình Đức Chúa Trời. Nhưng nhà nó theo gieo những cái thằng giả ngoài đó để cho quý vị và tôi kiếm mà thờ lại. Rồi mình thờ lại đã rồi, cũng không có tới đâu hết, mình bỏ. Để tìm thằng khác để mình thờ. Satan nó biết làm điều đó. Vì tại sao nó không muốn biết ai, nó không muốn ai thờ Đức Chúa Trời. Nó không muốn một người nào thờ Đức Chúa Trời. Thưa bạn, cho quý vị hiểu cái gì đó không? Cho nên nếu muốn bị đạo Chúa, mà ai nói thứ đem thờ các thằng khác đâu có sao đâu. Miễn là đặt Chúa lên cao hết là đủ rồi. Không. Satan mới gieo cái giáo lý vô vào tư tưởng của con người. Và nói rằng, cái giáo lý đó nếu quý vị muốn viết cái sự tiếng Anh này xuống á, là nó dùng chữ là Deist, D-E-I-S-T. Deist là một cái triết lý nói rằng có Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài không có thông công với chúng ta. Nghĩa là Ngài dựng nên, rồi thôi, không còn làm gì nữa. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời mà có rồi thôi. Quý hiểu cái tư tưởng đó không? Cho nên á, là bây giờ con người không thấy gần gũi Đức Chúa Trời nữa. Cho nên cái triết lý của thuyết tiến hóa đó mới lạm dụng cái tư tưởng đó, vì cái triết lý đó mới tới. Là sao? Có Đức Chúa Trời, tôi xin lỗi, hồi xưa nó vô thần, nhưng mà có Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời dựng nên, gọi bằng Big Bang Theory, dựng nên là đẩy đó từ từ sẽ tiến hóa. Tất cả những điều này là trái với điều răn thứ nhất của Đức Chúa Trời, nó rằng trước mặt ta, người chỗ có các thằng khác. Nhưng mà cái triết đó Chúa Satan nó đưa ra, nó rằng như vậy là quý vị thờ một thằng đúng, nhưng mà thằng đó thật sự không gần gũi với quý vị đâu. Vì quý vị cầu nguyện Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời có bao giờ trả lời đâu. Nêu ra những điều đó. Quý vị cầu nguyện cho những người mà chết để sống lại, Chúa có trả lời đâu. Thưa bạn chị em, đó là những câu hỏi mà đánh thức vào tâm lòng của Cơ Đốc nhân ngày hôm nay. Nhưng mà Chúa nói rằng chỉ có một mình Chúa mà thôi. Ở trong Phục Truyền Lục Lệ Ký đoạn 32 câu số 31. Phục Truyền Lục Lệ Ký đoạn 32 câu số 31. Là vì hòn đá chúng nó phải như hòn đá chúng ta. Vì hòn đá chúng nó chẳng phải như hòn đá chúng ta. Hòn đá là ai? Hòn đá chúng nó là các thần mà họ thờ, không giống như là hòn đá chúng ta. Đó là hòn đá gì? Đức Chúa Trời. Cho nên con người đi theo các thần tự ngoài đó sẽ không cứu giúp họ. Ở trong sách, thêm một cái nữa, trong sách Jeremy. Jeremy đoạn 11 câu số 12. Jeremy đoạn 11 câu số 12. Bây giờ các thành của dân Giu-đa và dân cư Jerusalem kêu cầu các thần mà mình vẫn dâng hương. Thưa quý vị, tôi có đọc sai không? Câu Kinh Thánh nói rằng người dân Giu-đa ở thành Jerusalem, đó là thành mà dựng nên cho Đức Giê-hô-va, mà chính họ đã kêu cầu các thần mà họ đã dâng hương. Thằng đó là thằng nào? Có nghĩa là nhà thờ chúng ta thờ Chúa, chúng ta đem những cái thần tượng vô, đem Phật Thích Ca, Đức Bà Quan Âm vô đây mà thờ lại. Mà chính ngày hôm nay có những nhà thờ đã làm điều đó. Họ đem vô đền Jerusalem, nhưng các thằng ấy sẽ không cứu chúng nó trong khi hoạn nạn đâu. Thưa ông bà chị em, Satan có biết điều đó không? Biết. Đâu có đâu mà. Đâu có đâu mà ai cứu. Ngoài Đức Chúa Trời không ai cứu được hết á. Thờ các thần đó ai cứu được đâu. Tới nỗi mà động đất là mình tìm cách mà mình tới chụp cái thần tượng đó, mà tại vì mình mua cả ngàn đô la mình chụp nó chứ thằng nào đâu bao giờ cứu mình đâu. Không cứu được mình. Thương bại cho em, Kinh Thánh nó rõ ràng như đây là khi mà dân sự của Chúa, con cái của Chúa bắt đầu rước các thần tượng khác vô và thờ lại, chúng ta, Chúa nói rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, chỉ có một Thượng Đế. Satan biết lời của Chúa nói rằng trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, có nghĩa là chỉ có một Đức Chúa Trời. Rồi thôi bây giờ con cái của Chúa, dân sự của Chúa, thôi bây giờ một Đức Chúa Trời. Thế bây giờ Đức Chúa Trời nào cũng được hết. Anh cũng có Đức Chúa Trời mà tôi cũng có Đức Chúa Trời. Anh cũng có Thượng Đế mà tôi cũng có. Đạo anh cũng như đạo tôi, đạo nào cũng dạy làm hiền lãnh dữ, đúng không? Nhưng mà điều thứ ba tôi chia sẻ đây là chỉ có Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh mà thôi. Ngoài Kinh Thánh là không phải là Đức Chúa Trời. Ngoài Kinh Thánh không có Đức Chúa Trời nào hết. Dù quý vị tăng bốc một triết gia nào đó đi nữa, người đó không phải là Đức Chúa Trời. Ông Phật Thích Ca không phải là Đức Chúa Trời. Khổng Tử cũng không phải là Đức Chúa Trời. Bà Quan Âm không phải là Đức Chúa Trời. Không. Quý vị và tôi có thể không biết, nhưng mà Satan nó biết rõ ràng, nó muốn gieo cái tư tưởng đó vào lòng quý vị để tưởng rằng có Đức Chúa Trời. Thật sự không có. Ngày hôm nay nó Phật tái sanh để cho quý vị tin. Quý vị không tin, Đức Chúa Giêsu tái sanh quý vị xin không? Cũng như thế. Ngày hôm nay chúng ta không phân biệt giữa trắng và đen, tất cả những cái tư tưởng này gieo vào đầu quý vị và tôi, tại vì nếu chúng ta quên điều răn thứ nhất trước mặt ta, ngươi chớ có thằng khác, là chúng ta quên được, quên đi là sự cám dỗ mà Satan để gieo vào trong thời kỳ cuối cùng. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời. Chính Satan biết điều đó. Quý vị cùng với tôi xem trong Matthew. Matthew đoạn 4. Và quý vị hiểu được điều này, Satan nó muốn làm gì. Satan đoạn 4 nói về sự cám dỗ. Và ma quỷ đã đưa Chúa Giêsu lên cao và cám dỗ: Chúa xuống đây để cứu chuộc ai? Loài người và thế gian đây. Và Satan có biết điều đó không? Biết điều đó. Cho nên Satan mới rằng là sao? Câu đò, cái thử thứ ba đó là Đức Giêsu đưa bàn lên, rõ ràng là điều thứ ba đó, đâu câu, xin lỗi, câu số 9 của đoạn 4 đi. Ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đây là Satan đang cám dỗ Đức Giêsu, hãy trước mặt ta hãy thờ lại thì Satan cho hết mọi sự này. Đức Giêsu bán rằng: Hỡi quỷ Satan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ngươi, vì chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Có nghĩa rằng là Satan nó đã có hết tất cả thế gian này, tất cả mọi người, các thần tượng, tất cả gì thuộc về nó. Và chính nó là Thượng Đế cho những người sống trong xã hội này. Và bây giờ nếu mà Chúa muốn chuộc lại đó, thì ngươi
thờ Đức Chúa Trời thôi. Quý vị hiểu cái tư tưởng chưa? Satan nó biết rằng nó không phải Đức Chúa Trời, nhưng mà nếu Chúa Giêsu muốn chuộc lại thế gian này đó, thì thờ phượng nó. Có nghĩa nó muốn đặt nó là cao hơn hết là trước mặt Đức Chúa Trời. Làm sao mà Đức Chúa Trời mà quy lại Satan? Quý vị nghe cái câu đó là nó ngạc nhiên phải không? Quý vị đừng có ngạc nhiên. Cái tư tưởng nó đi sâu hơn mà quý vị và tôi tưởng tượng. Là sao? Ngày hôm nay con người thay vì thờ Đức Chúa Trời, thờ phượng đấng tạo hóa, chúng ta ngược lại chúng ta thờ những gì mà đấng tạo hóa dựng nên. Instead of worship the creator, we worship the creation. Quý vị hiểu không? Chúa dựng nên khúc cây đó cho chúng ta hưởng thụ, chúng ta lấy khúc cây chúng ta thờ. Satan nó biết rõ điều đó, tại vì nó muốn chống lại là không ai thờ Đức Chúa Trời. Tất cả trong thế gian này, mọi làm sao mà không thờ Đức Chúa Trời, tự mình cho mình là Đức Chúa Trời, thì nó đã thắng. Chúng ta đang sống ở trong một thế gian thiện ác đấu tranh, và Satan tìm một cách để đoạt được. Không phải chỉ gì? Thế giới chúng ta đang sống, mà đoạt hết tất cả vũ trụ. Quý vị hiểu không? Tại vì nếu thắng được thế gian này rồi đó, thắng luôn cả vũ trụ. Nhớ nhờ nó không phải Đức Chúa Trời. Mình mà không phải Đức Chúa Trời mà muốn làm giống như Đức Chúa Trời ngày hôm nay, hoặc giống mà bên Phật giáo đó. Tôi ngày xưa là tôi còn bên Phật tử đó, tôi nhớ dạy bài học này. Tu lâu chừng nào thì một ngày nào đó sẽ trở thành Phật. Nếu quý vị muốn nghiên cứu đúng, Kinh Thánh này cũng nghe đề cập đến bà Eva. Tu lâu chừng nào sẽ trở thành giống như Đức Chúa Trời. Cho nên tất cả những giáo lý nó sẽ dồn dập. Hồi nãy tôi đưa xin lỗi quên, nó có giáo lý thứ ba mà Satan nó muốn gieo vào là Pantheist. P-A-N-T-H-E-I-S-T. Pantheist nghĩa là sao? Tin có Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời mọi nơi. Mọi nơi. Không khí cũng có Đức Chúa Trời. Cái bàn cũng có Đức Chúa Trời. Cái cây đều có Đức Chúa Trời. Cái bông giả đều có Đức Chúa Trời. Búng cái bông này cái là đau Đức Chúa Trời. Quý vị hiểu không? Cái tư tưởng nó gieo vào cái triết lý ngày hôm nay, có nhiều người tin rằng tất cả mọi nơi có Đức Chúa Trời. Tôi nói rằng cảm giác là cái ghế nó cũng có cái hồn nữa. Quý vị nghe cái tư tưởng ngày hôm nay, còn cái ghế, cái bàn còn có cái hồn nữa. Thưa bà chị em, đó là cái tư tưởng đang gieo vào ở trong xã hội ngày hôm nay để đánh đi lạc đi cái chiều hướng của điều rằng thứ nhất. Trước mặt ta, người chớ có các thần khác. Chúng ta trở lại Kinh Thánh. Có Thượng Đế, nhưng mà có một. Nhưng mà Thượng Đế đâu phải từ Kinh Thánh. Đó là Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa. Đức Giê-hô-va, Elohim, Adonai. Bất cứ quý vị có gọi như Đức Chúa Trời như thế nào, trong Kinh Thánh đây đề cập, chỉ có một mà thôi. Không thể nào mà loài thọ tạo bằng Đức Chúa Trời được. Quý vị có tu các ngàn kiếp cũng chưa thành Đức Chúa Trời. Không. Mà Satan đó là loài thọ tạo mà muốn trở thành Đức Chúa Trời. Chúa dạy chúng ta không phải là Chúa muốn đả kích các giáo phái khác, thưa ông bà anh chị em. Không phải. Chúa chết cho tất cả mọi người. Dù Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài, Chúa muốn chết. Nhưng mà Chúa muốn dạy cho chúng ta thấy rằng các đạo ngoài kia không phải là từ ta dựng nên. Nếu mà ta dựng nên là cho các người thờ rồi, không phải. Satan nó gieo hồn giống đó để cho quý vị thấy rằng đó là sự thật, nhưng mà không có. Quý vị, một ngày nào đó chúng ta thờ hình tượng đó, sau này chúng ta khám phá ra cuối cuộc đời của mình, giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt là chúng ta thờ sai. Quý vị có muốn điều đó không? Không. Những thằng giả, những giáo sư giả đã gieo những hộp giống đó, làm chúng ta tưởng là đúng, nhưng mà cuối cuộc đời thì chúng ta là điều sai. Không có. Satan nó biết rõ ràng. Từ Phật Thích Ca, bất cứ giáo phái nào, là chỉ một triết lý. Một triết gia, ông Phật Thích Ca chưa bao giờ nói rằng khi ta chết dựng pho tượng thờ lại. Nhưng mà Phật Thích Ca nói, ta đã tìm cách tu tâm dưỡng tính để tìm đến Đức Chúa Trời. Đừng theo ta mà theo ngón tay ta chỉ. Phật Thích Ca biết Đức Chúa Trời. Mà từ ngày hôm đó cho tới bây giờ, Satan đã chuyển chiều hướng. Thà mình thờ cái người nào mà ăn hiền hở lành. Thương bà chị em. Tôi chia sẻ với quý vị điều này. Tôi ao ước vì chúng ta đang sống trong cái thời kỳ thiện ác đấu tranh, Satan muốn cướp linh hồn của mình. Bằng cách nào? Là đừng thờ phượng Đức Chúa Trời. Đơn giản đó thôi. Thờ bất cứ thằng nào khác ngoài trừ Đức Chúa Trời. Mà trở lại, không có thằng nào khác. Đó không phải là thằng, không phải thằng thánh nào nữa. Không có. Chúng ta đặt ra tên, rồi chúng ta kêu gọi, rồi chúng ta thờ, rồi chúng ta cho đó là thánh. Ngoài ra Đức Chúa Trời không có. Thương bà chị em, trước mặt ta, người chưa có các thằng khác. Nếu chúng ta biết điều răn đó và giấu trong lòng chúng ta, thì 99% những thuyết lý ngoài đó, quý vị có thể gạt qua một bên. Không còn nghĩ đến nữa. Nếu cái thuyết đó rõ ràng, xin lỗi, giáo lý, điều răn thứ nhất, mà tất cả con cái của Chúa giữ trong lòng, mà nếu nước Mỹ này thật sự giữ điều đó trong lòng, khi mà nước Mỹ nói rằng ta sẽ giữ 10 điều răn, mà ngày hôm nay đã chối bỏ điều răn, đập điều răn và bỏ ra khỏi lòng của người ta, thì từ đó sẽ rước tất cả những thằng ngoại đạo vào trong nước của mình. Và từ lúc đó, các cơ đốc nhân nói tại sao nước Mỹ này đang gặp hoạn nạn? Tại sao? Dân Do Thái ngày xưa, Chúa phải kéo ra khỏi Xi Giúp Tô. Đừng có gần gũi mà bị ảnh hưởng. Và Chúa sẽ luyện lọc lại cho những dân sự của Chúa trung tín. Chúa đã đưa quý vị đến ngày hôm nay để luyện lọc lại, để trở lại điều răn của Đức Chúa Trời. Và chính chúng ta đã hiểu được chúng ta cần phải cẩn thận bất cứ nơi nào chúng ta đi. Chúng ta nếu thấy một điều gì mà trái ngược với Kinh Thánh, chúng ta phải quay lưng lại mà bỏ đi. Nếu tôi đến tiệm ăn mà thấy những thờ hình tượng mà tôi coi chuyện đó là thường, để cho con của tôi ngồi ở đó mà xem, thì tôi phạm tội cùng với Đức Chúa Trời. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Đó là xảy ra ở trong thế giới chúng ta. Bất cứ nơi nào mà quý vị thấy có người mà thờ thần khác không phải Đức Chúa Trời, chúng ta phải xoay lưng lại mà bỏ mà đi. Chúng ta không thể nuôi một cái tư tưởng sai lầm trong xã hội chúng ta, rồi đó con cái chúng ta, thế hệ sau này sẽ lún vào ở trong thế giới tội lỗi, giống như là dân Do Thái trong 40 năm ở Ai Cập. Chúa nói rằng, viết vào tảng đá là trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Xin Chúa ghi điều răn đó vào lòng quý vị và chính bản thân tôi, để tôi khỏi phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời. Cầu Chúa ban phước về thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.